SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Hi, Drew and Jonathan Scott here.
Reminding you that a lot of life's firsts are better with help from American Family Insurance.
Like your first home expansion or your first big lightning strike. There's a first for everything. Get the right home policy at the right price with the right help from American Family's agents. Life's better when you're under American Family's roof. Insure carefully, dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com.
Products not available in every state. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tổng thống Donald Trump được chào đón theo cung cách hoàng gia tại Qatar, với các ca sĩ và vũ công múa kiếm biểu diễn cho Tổng thống Hoa Kỳ. Sau khi bay từ Ả Rập Xê Út, Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu chặng thứ hai trong chuyến công du ba nước Trung Đông của mình bằng cách khiến tiểu vương cầm quyền của Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ký một loạt các thỏa thuận kinh tế và quốc phòng. Thỏa thuận đầu tiên của Qatar là mua 160 máy bay phản lực từ công ty Boeing của Hoa Kỳ, cùng với các tùy chọn mua thêm 50 máy bay nữa, một thỏa thuận trị giá được báo cáo là 149 tỷ đô la Úc. Các thỏa thuận khác tập trung vào quốc phòng và mua máy bay không người lái quân sự, với việc Qatar đưa ra tuyên bố về ý định đầu tư hơn 59 tỷ đô la Úc vào quốc phòng trong tương lai. Nhà lãnh đạo Qatar Sheikh Al Thani cho biết các thỏa thuận đã củng cố mối quan hệ Hoa Kỳ và Qatar.
I think after signing these...
Tôi nghĩ sau khi ký các văn bản này, chúng ta sẽ tiến tới một cấp độ quan hệ khác giữa Qatar và Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi chỉ muốn cảm ơn Tổng thống một lần nữa vì chuyến thăm lịch sử này. Cảm ơn rất nhiều, thưa ngài.
Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều và đây là một vài giờ rất thú vị. Nhưng tôi chỉ muốn cảm ơn ngài. Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài, rất lâu trước khi có chính trị. Chúng ta luôn có một mối quan hệ rất đặc biệt. Và chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Hoa Kỳ đang ở vị thế rất mạnh về mặt quân sự. Chúng ta có thiết bị tốt nhất trên thế giới. Thực ra, ngài đang mua rất nhiều thiết bị đó và tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy một số trong số đó hoạt động vào ngày mai.
Lời đề nghị gần đây của Qatar về việc cung cấp một máy bay phản lực Boeing 747 trị giá 620 triệu đô la Úc cho Donald Trump để sử dụng làm chuyên cơ không lực 1 tạm thời đã bị chỉ trích là một nỗ lực để mua chuộc sự ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ. Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani đã lập luận trên Fox News rằng đây không phải là món quà cá nhân mà là một giao dịch thông thường giữa chính phủ với chính phủ.
Unfortunately, I see that this story is taking a different direction.
Thật không may, tôi thấy rằng câu chuyện này đang đi theo một hướng khác và đang bị chính trị hóa nhiều hơn, trong khi đây là một thỏa thuận bình thường giữa chính phủ với chính phủ.
Còn quốc vương Qatar Sheikh Al Thani cũng đã sử dụng cuộc gặp của mình với Tổng thống Trump để khuyến khích nhà lãnh đạo này sử dụng đoàn 7 của Hoa Kỳ để giúp chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
I truly believe that you are a president of peace.
Tôi thực sự tin rằng ngài là một vị tổng thống của hòa bình. Ngay lúc này, ngay cả khi chúng ta tụ họp tối nay, các nhóm của chúng ta đang tham gia vào hoạt động ngoại giao để bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Gaza. Thưa Tổng thống, sự tham gia của ngài có thể thúc đẩy một bước đột phá mà những người khác đã đình trệ. Nhưng chỉ khi được thực hiện cùng với các đối tác nghiêm túc, Qatar mang đến các kênh, khả năng tiếp cận và uy tín. Hoa Kỳ mang đến sức mạnh, đòn bẩy và sức nặng toàn cầu. Nếu như chúng ta cùng nhau hành động, chúng ta sẽ có cơ hội thực sự chấm dứt đổ máu và khôi phục lòng tin trong khu vực.
Trong động thái bất ngờ, Tổng thống Donald Trump đã tránh Israel trong chuyến đi Trung Đông của mình. Mặc dù các đặc phái viên của ông là Steve Witkoff và Adam Bowler đã đến gặp gia đình các con tin và thể hiện sự ủng hộ của họ. Vào thời điểm Trung Đông bị rung chuyển do xung đột và nguy cơ leo thang hơn nữa vẫn luôn hiện hữu, khu vực này chào đón một yếu tố khó lường khác, đó là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng thống Trump đã bắt đầu chuyến công du nước ngoài lớn lao đầu tiên kể từ khi trở lại Tòa Bạch Ốc, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Vịnh Ba Tư. Điểm dừng chân đầu tiên của chuyến công du của ông là thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, nơi ông đã đảm bảo được cam kết trị giá 926 tỷ đô la Úc từ người Saudi để đầu tư vào Hoa Kỳ, trong đó bao gồm một thỏa thuận mua vũ khí trị giá 219 tỷ đô la.
Chúng tôi sẽ đầu tư thêm hơn 1.000 tỷ đô la vào đất nước chúng tôi và mua sản phẩm của chúng tôi. Bạn biết đấy, không ai sản xuất thiết bị quân sự như chúng tôi để có được thiết bị quân sự tốt nhất, tên lửa tốt nhất, mọi thứ tốt nhất, nhân tiện cả tàu ngầm tốt nhất nữa.
Thái tử Ả Rập Xê Út là Mohammed bin Salman cho biết ông rất vui mừng khi phát triển mối quan hệ Hoa Kỳ-Ả Rập Xê Út.
Hôm nay chúng tôi đang làm việc về các cơ hội hợp tác trị giá 600 tỷ đô la, bao gồm hơn 300 tỷ đô các thỏa thuận được công bố trong diễn đàn này. Trong những tháng tới thì chúng tôi sẽ làm việc trong giai đoạn thứ hai để hoàn thành các thỏa thuận còn lại nhằm nâng chúng lên 1.000 tỷ đô. Quan hệ đối tác đang phát triển này là sự mở rộng của nhiều hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, an ninh, kinh tế và kỹ thuật.
Trong một thông báo quan trọng khác, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tiến hành bình thường hóa quan hệ và dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với chính phủ mới của Syria để mang lại cho quốc gia này cái mà ông gọi là cơ hội hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ dường như ám chỉ rằng sự thay đổi đáng kể về chính sách đối ngoại diễn ra theo yêu cầu của Thái tử Ả Rập Saudi.
Tôi sẽ ra lệnh chấm dứt lệnh trừng phạt Syria để họ có cơ hội trở nên vĩ đại. Tôi làm gì cho Thái tử đây? Các lệnh trừng phạt rất tàn bạo, làm tê liệt và đóng vai trò quan trọng vào thời điểm đó. Nhưng giờ là lúc họ tỏa sáng, đã đến lúc họ tỏa sáng rồi, chúng tôi sẽ gỡ bỏ tất cả. Vì vậy tôi muốn nói rằng chúc may mắn Syria, hãy cho chúng tôi thấy điều gì đó rất đặc biệt.
Thông báo của ông Trump được đưa ra ngay trước khi ông chuẩn bị gặp Tổng thống Syria mới là Ahmed al-Sara, một cựu phiến quân đã chỉ huy cuộc tấn công của phiến quân lật đổ nhà lãnh đạo lâu năm Bashar al-Assad vào năm ngoái. Những diễn biến này là động lực lớn cho nhà lãnh đạo Syria, người đã từng bị giam cầm ở Iraq vì vai trò của mình trong cuộc nổ loạn sau cuộc xâm lược do Hoa Kỳ dẫn đầu năm 2003. Trong đó, Rosemary Kalanick là giám đốc chương trình Trung Đông tại Tổ chức Tư vấn Hoa Kỳ Defense Priorities cho biết việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt có thể giúp Syria đạt được sự ổn định sau nhiều thập niên xung đột và chế độ độc tài.
Có một lý do nhân đạo để muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ. Đó là người dân Syria đã phải chịu đựng dưới các lệnh trừng phạt. Họ đã phải chịu đựng các thảm họa thiên nhiên trong vài năm qua. Đã có một trận động đất cách đây không lâu và mức độ nghèo đói cực kỳ cao. Vì vậy, nếu bạn muốn Syria có thể trở thành một quốc gia và không bị chia cắt thành một cuộc nội chiến mới, thì việc bạn muốn các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ và có cơ hội làm việc với các nhà lãnh đạo Syria để cố gắng thực hiện điều đó là điều hợp lý.
Và tại thủ đô Damascus của Syria, người dân địa phương đang ăn mừng điều này.
Đây là một bước đi rất tích cực. Nếu điều này thực sự xảy ra và chúng tôi hy vọng điều tốt nhất, vì người dân thực sự mệt mỏi và điều kiện đã khó khăn trong thời gian qua, chúng tôi hy vọng điều tốt nhất.
Chúng tôi đã chờ đợi điều đó trong nhiều năm. Có cảm tưởng như là một ngọn núi đã được dỡ bỏ khỏi lồng ngực của mình. Giờ đây, mọi người có thể sống tự do hơn. Tôi hy vọng điều kiện sống sẽ được cải thiện trong tương lai. Có thể không phải ngay lập tức, nhưng sẽ mất một thời gian. Và tôi tin rằng thời gian này đã trở nên ngắn hơn một chút. Xin chúc mừng tất cả chúng ta.
Trong đó, ông Donald Trump cũng đã sử dụng chuyến viếng thăm của mình tới Ả Rập Xê Út để thúc giục Iran thực hiện một thỏa thuận hạt nhân mới với Hoa Kỳ. Ông nói rằng ông muốn tránh xung đột với đối thủ địa chính trị của họ, nhưng cảnh báo rằng thời gian đang cạn kiệt vì Iran đang tiến triển nhanh chóng với chương trình hạt nhân của mình.
Ngay cả khi những khác biệt của chúng tôi có thể rất sâu sắc, rõ ràng là như vậy trong trường hợp của Iran. Tôi chưa bao giờ tin vào việc có kẻ thù vĩnh viễn. Tôi muốn đạt được một thỏa thuận với Iran. Nếu tôi có thể đạt được một thỏa thuận với Iran, tôi sẽ rất vui nếu chúng ta biến khu vực của bạn và thế giới thành một nơi an toàn hơn. Nhưng nếu giới lãnh đạo Iran từ chối cảnh ô liu này và tiếp tục tấn công các nước láng giềng, thì chúng ta sẽ không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc gây sức ép tối đa, đẩy xuất khẩu dầu của Iran xuống mức không, giống như tôi đã từng làm trước đây.
Và trong khi Tổng thống Trump chuẩn bị thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Qatar để thảo luận về dầu mỏ và thương mại, các thỏa thuận đầu tư và xung đột khu vực, thì một sự vắng mặt đáng chú ý trong lịch trình của ông là đồng minh lâu năm Israel. Không giống như chuyến viếng thăm Trung Đông gần như giống hệt trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông vào năm 2017, lần này ông Trump dường như đã tránh gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, mặc dù Israel đang trên bờ vực leo thang mạnh mẽ cuộc chiến của họ ở Gaza. Chính phủ Israel đã đề ra một kế hoạch chiếm toàn bộ Gaza và trục xuất người dân Palestine, hứa rằng kế hoạch này sẽ không bắt đầu cho đến khi chuyến viếng thăm khu vực của ông Trump kết thúc. Trong khi mối quan hệ của Tổng thống Hoa Kỳ với nhà lãnh đạo Israel dường như vẫn còn bỏ ngỏ, ông đã đưa ra quan điểm khuyến khích Ả Rập Xê Út tham gia Hiệp định Abraham và bình thường hóa mối quan hệ với Israel.
It's my fervent hope, wish and even my dream that...
Tôi vô cùng hy vọng, mong muốn và thậm chí là ước mơ rằng Ả Rập Xê Út sẽ sớm tham gia Hiệp định Abraham. Tôi nghĩ đó sẽ là một sự tri ân to lớn đối với đất nước của các bạn. Đây sẽ là một ngày đặc biệt ở Trung Đông khi cả thế giới dõi theo, khi Ả Rập Xê Út tham gia cùng chúng tôi. Nhưng các bạn sẽ làm điều đó vào thời điểm của riêng mình. Và đó là điều tôi muốn, và đó là điều các bạn muốn, đó là cách mọi chuyện sẽ diễn ra.
Tuy nhiên, có một số giới hạn đối với mối quan hệ thân thiết giữa ông Trump với nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Thái tử đã nói rõ rằng đất nước của ông sẽ không ký vào hiệp định cho đến khi chiến tranh ở Gaza chấm dứt vĩnh viễn và có con đường rõ ràng để Palestine trở thành một quốc gia độc lập.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.